Thầy chùa thầy khuyên trong đại chúng ở tăng ni à, coi như là mình cái tuổi mà còn nghiên cứu còn học à, cố gắng để mình tìm à, mình học à, cũng như là nó là trâu bò mà sáng ngày nó đi ra cái ruộng cỏ, nó ăn cỏ, nó không có nhơi được à, thì nó ăn à, là nó cứ nó quơ nó nuốt thôi nhớ ở đó là nó không có bổ. Rồi khi mà nó về nó nằm nó mới nhơi lại, mà chính cái nhơi lại đó đó là cái chất bổ của nó à, thì cái tuổi mà trẻ đại chúng nhớ mình học à, mình học nhiều, học những cái gì mà được mà học, mình khoan khoan tham gia làm một cái việc của giáo hội hay những cái việc gì á, thành là thầy thường thường trong lớp hồi đó tới bây giờ không khi nào mà thầy khuyên là làm trụ trì, không có nhớ, không có khuyên làm trụ trì, không có khuyên cất thất ở riêng. Một là mình ở trong trong chúng, ở những cái đại tùng lâm. À, mình làm trách nhiệm trong phạm vi nào của mình thôi, ở cái tập thể nó giữ được nhớ. Cái tuổi già cũng chưa yên, đại chúng nhớ đa số cái kinh nghiệm của thầy á, là những người già mấy ông trụ trì hư rất nhiều. Thầy có một cái ông, nếu mà nói sư huynh hay sư đệ rồi nó tu từ nhỏ mà tới 60 mấy tuổi vẫn hư, đại chúng vẫn hư, bỏ chùa, coi như là bỏ chùa 60 mấy tuổi, còn cỡ 50 mấy tuổi hư là nó thường nè. Nhớ cái tuổi đó là trụ trì là nó dễ hư hơn là học tăng nữa. Nếu mà học tăng còn trẻ ở trong tập thể có kỷ luật, người này nhìn người kia nè à, cũng khó nhớ. Nhất là vấn đề tới chúng ta học nội trú, nó lợi cho đó à. Còn nếu chúng ta là có trụ trì á, đủ cái phương tiện, mình là trụ trì một cái chùa rồi giàu có đệ tử, không ai dám nói nữa, rồi hưởng thụ, rồi đủ điều kiện để chúng ta hư, có phòng riêng, tiếp xúc riêng, việc này việc kia đủ thứ. Thành rất sợ, trên đề tu rất sợ. À, kỳ trước thầy ra à, ngoài kia là truyền giới có mặt ổng à, có mặt 60 mấy tuổi à. Qua kỳ sau truyền giới nữa coi nó là ông bỏ chùa, bỏ chùa bị như vậy rồi, cái là trợt chân rồi sao bỏ chùa đi, giao cho người khác ở giữ chùa. Đại chúng nhớ 60 mấy tuổi, 70 tuổi chưa bảo đảm nữa. À, rất là sợ, này chúng rất sợ cho mấy thường. À, thành ông trụ trì là ông dễ hư lắm, tại vì nó đủ cái điều kiện, đủ phương tiện, không ai dám nói, đệ tử đâu dám nói, nó coi chừng. À, thành thầy nói là cái thượng sách đó, là ở cái môi trường nó tốt à, là tuổi trẻ phải học, không phải là học là không tu, học đó là tu, nhưng mà chưa cái nghiền ngẫm trong thời gian học, học ngấu nghiến như vậy à, lớn tuổi chút nên nghiên cứu, nghiên cứu rồi tư duy rồi tập sống, nhớ đó là cái giai đoạn học được phải là à, là tu, là tu được mới cái thành. Ở trong cái bữa mà khai thị của hòa thượng pháp chủ giữa hơn gần cả ngàn à, tăng ni trong đó, hòa thượng có đưa cái việc mà của hòa thượng ở đây à, ra nói, rồi đưa việc hòa thượng Thanh Từ như hòa thượng à, Thiền Tâm, ba cái vị mà gương mẫu của hàng tăng ni trẻ bây giờ, thì cái đại giới đàn rồi rồi gọi là cái xứng đáng cái danh hiệu của đại giới đàn Bửu Huệ của thành phố, mà hòa thượng có nhắc lại là hòa thượng này phát nguyện 10 năm là học, rồi 10 năm tu, 10 năm làm việc. Đó là cuộc đời chia ra làm ba cái giai đoạn. Mồi trước là Hòa Thượng Thiện Hoa, là viện trưởng Viện Hóa Đạo, là thầy của bổn sư của Hòa Thượng Thanh Từ. Nhớ Hòa Thượng có viết trong cái là sự nghiệp của đời tôi, cái cuốn mỏng của sự nghiệp của đời tôi á, thì Hòa Thượng cũng chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn là đầu là học, giai đoạn thứ hai là làm việc, giai đoạn thứ ba là tu. Nhưng mà Hòa Thượng chỉ có làm được hai giai đoạn, giai đoạn học và giai đoạn làm việc, chưa tới giai đoạn tu là Hòa Thượng đã về Phật. Tại Hòa Thượng tịch 55 tuổi, mới 5 năm tuổi làm việc viện trưởng Viện Hóa Đạo. Thế mà thầy lên đây học nhờ là Hòa Thượng ngồi viết một cái thơ và một cái giấy dài gửi cho Hòa Thượng Thanh Từ, lúc đó làm quản diện ở đây năm 64-65 thì Hòa Thượng nó khác hơn Hòa Thượng Bố Huệ. Hòa Thượng Bố Huệ học rồi tu cái đã, rồi mới là làm việc, rồi mới trở lại. Còn cái giai đoạn sau là tu cho tới ngày nhắm mắt, học tu rồi làm việc. Còn Hòa Thượng Thiện Hoa học rồi làm việc rồi mà tu, thì là cái đường đi nó nguy hiểm hơn. Đại chúng nhớ, nguy hiểm hơn. Có khi mình học rồi làm việc danh lợi ngay cái lúc làm việc, tại cái lúc đó nhân tài là có, nhưng mà rất ít hơn bây giờ. Hồi đó là ít lắm. Thì cái bảo đảm nhất mà giờ ai cũng tán thán là học rồi tu. Tu là mình như trâu mà nó ăn rồi nó nhơi lại. Mình thể nghiệm trong đời bao nhiêu năm mà mình đóng cửa, thì cái đó là cái áp dụng của Hòa Thượng Bửu Huệ. Thành những người mà đi con đường đó ít có rớt lắm. Hòa Thượng Thanh Từ cũng vậy. Hòa Thượng Thanh Từ khi mà học rồi thì Hòa Thượng đi dạy ở Vạn Hạnh, dạy Dược Sư, dạy ở đây Cất Thất ở đây thì Hòa Thượng làm việc, dạy ngoài Đại học Sài Gòn, rồi là chưa tu, chưa có tu. Rồi là sau này Hòa Thượng thấy mới là lên bên ngoài chân không, núi lớn ở ngoài, đóng cửa vô thời hạn, vô thời hạn tu. Nhưng mà 3 năm Hòa Thượng mở thất. Hòa Thượng có nói về là khi mà trồng cái cây, mình tưởng là đất nó xấu, cây nó lâu phát triển, nhưng mà cây nó phát triển sớm, nó có trái sớm, thì giờ thời gian ngắn lại để mà đem đi đãi, đem đi đãi cho tất cả mọi người, thì đó mình đạt được những cái. Khi mà dụng công nó 3 năm như vậy ở trên chân không ở Vũng Tàu, thì cái gương của mấy Hòa Thượng lớn như vậy để chúng ta cũng học. Đại chúng nhớ, còn giờ nhỏ nhỏ bây giờ học rồi đi làm việc danh lợi. Nếu mình có một cái bằng tiến sĩ kêu mình dạy lớp thấp mình không chịu. Bây giờ đời nào mà tiến sĩ mà đi dạy sơ cấp không có, trung cấp cũng không chịu dạy nữa, dạy dạy học viện, dạy độ cao đẳng đâu nó trở lên nữa, cho cái ngã. Tại đại chúng như cái ngã thành nó khó mà giữ được. Rồi cái là đôi khi mình có khả năng này, cái nhiều người biết đã cúng cái nhà, cúng miếng đất mình mua rồi cái là mình xây dựng là một cái am, cái thất mình ở. Rồi cái ngã sở nó, đại chúng nó ngã sở có cái riêng của mình. Rồi riêng của mình thì cái bản chất của con người xưa nay là hưởng thụ, hưởng thụ. Ngủ phải có máy lạnh, phòng phải có sang trọng, rồi có đủ cái phương tiện hết. Khó, đại chúng khó cái sự hưởng thụ. Thành là đại chúng đã thấy, nếu mà đệ tử xuất gia có đây có thầy mười mấy, gần hai mấy, gần ba chục, nhưng đời nào thầy lãnh chùa lãnh đất, người ta cúng rất nhiều, cúng là cúng đất, cúng chùa này kia nữa, thầy không nhận. không nhận. Chứ người ta nhận cho đệ tử mình là không khuyến khích là trụ trì. Giống như trụ trì mà ông trụ trì nào cũng ràng buộc cái trụ trì, có cái chùa ở đó, nó cái ngã sở, ngã sở, thành không thầy không khuyến khích ai mà làm trụ trì hết đó. Ở trong tập thể rồi tu, rồi nghiên cứu, đừng có chùa riêng. Thí dụ mình ở cái tòng lâm như vậy, không bao giờ mình lo thiếu gạo, thiếu đồ ăn là không có. Nhưng mình ở một cái cốc riêng như vậy là mình lo. Từ cái bữa cơm, từ cái này kia nọ, ta cúng nhiều thì mình mừng, mà nó là chưa hết gạo mình lo hết gạo, nó cực dữ lắm. Thành trụ trì nó ràng buộc. À, theo thầy là thầy không có, không cần trụ trì, không không có thích mà vấn đề mà ham, vấn đề mà giới thiệu hay là khuyến khích, vấn đề mà trụ trì không có. Thì thầy muốn nói rằng mấy huynh đệ còn trẻ khoan á. À, thường thường trong kinh ưa nói, Đức Phật cũng dạy, chúng ta lo cái chánh báo thì cái y báo nó theo, chánh báo nó có thì cái y báo nó có. Nó như là cương vị, thí dụ như mấy đệ học sử rồi cũng nói đó, như là Sivali, Đức Sivali đã tạo ra có chánh báo có rồi, đi đâu không sợ, nó phước báo nó có rồi, đó là cái chánh báo. Mà cái chánh báo mình chưa có, mình lo cái y báo giữ không được. Cái quan trọng là mình lo cái chánh báo thì y báo lúc nào nó cũng theo đó thôi. Thành giờ còn trẻ, mình còn học khoan, khoan ham hố một cái gì nữa đó. Mình lo mình tạo dựng cái chánh báo của mình là tu, là học. À, mấy cái đó nó có sẵn tô điểm thành cái chánh báo nó tốt thì y báo mơ mốt nó theo mình. Chứ đừng bao giờ, tại vì chúng ta thường thường ưa một là cái hưởng thụ, hai là cái ngã sở của mình. À, nó nặng lắm. À, thành rốt cuộc rồi chúng ta là nó, cái đó là cái mà những cái mấu chốt quan trọng cho một cái hàng mà trẻ. Nên chứ mấy đệ chừng cỡ 40 sắp lên hoặc 50 học nổi, muốn học học cũng không nổi nữa, nghiên cứu nó không nhớ, đọc hoài nó cũng không nhớ. Còn nhỏ học được gì cứ học thuộc lòng, những cái gì nghiên cứu, những cái gì trong kinh điển, kinh luật lượng đó mình nghiên cứu hết. Cần là cái nào học thuộc lòng mà mình học, cái nào ghi lại ghi mình cho nó nhớ, sau này có một cái tư liệu, nó có một cái tư liệu ở trong cái đầu óc của mình, không bao giờ quên. Mà mình đi dạy hay đi giảng ở đâu, tự nhiên tới đó nó ra thôi, nó nằm sẵn ở trong đó. Thì cái đó là cái mà cần, nhỏ phải học, mà phải là học, chứ không mình đừng có ham sớm lo việc này việc kia. Mình còn trẻ như vậy, mình cố gắng để lo những cái gì mà nữa cái tuổi già mình có được. Chứ giờ này mình không lo cái tuổi già, mà ngày Quy Sơn rồi đó, xúc sự diện tường, gặp cái việc gì đó người ta hỏi mình không biết, xây mặt vô vách thôi, đâu biết nói, đâu biết trả lời. Nên đó là cái, đó là cái rất cần để mà thầy nhắc nhở trong đại chúng cái tuổi trẻ, đừng có ham trụ trì, đừng có ham ra làm việc sớm, nó mất hết những cái gì, cái thời gian đó đi. Thì đó là cái mà rất cần thầy gặp đâu rồi thầy. À, thầy nhắc đó trong đó. Hôm nay chúng ta học tới cái giới thứ 36 là chẳng phát thệ. Hôm trước chúng ta học 35 rồi chẳng phát nguyện, chẳng phát thệ. Nếu Phật tử đã phát 10 điều nguyện lớn ở trên rồi thì phải giữ gìn cấm giới của chư Phật, tự thệ rằng thà đem thân này nhảy vào hầm lửa, hố sâu, núi đao, quyết chẳng cùng với tất cả người nữ làm việc bất tịnh để hủy phạm điều cấm trong kinh luật ba đời của chư Phật. Lại thệ rằng thà lấy lưới sắt nóng quấn thân mình cả nghìn lớp, quyết chẳng để thân này phá giới mặc y phục của tín tâm đàng Việt. Lại thề rằng thà chịu nuốt hòn sắt cháy đỏ và uống nước đồng sôi trải qua trăm nghìn kiếp, quyết chẳng để miệng này phá giới mà ăn các thứ thực phẩm của tín tâm đàng Việt. Thề rằng thà nằm trên đống lửa lớn, trên tấm sắt nóng, quyết chẳng để thân này phá giới mà nhận lấy các thứ giường ghế của tín tâm đàng Việt. Thề rằng thà trong một hai kiếp chịu cả trăm gươm giáo đâm vào mình, quyết chẳng để thân này phá giới mà thọ các thứ thuốc men của tính tâm đằng diệt. Thề rằng thà nhảy vào giạt dầu sôi trong trăm nghìn kiếp, quyết chẳng để thân này phá giới mà lãnh những phòng nhà ruộng giường của tướng tên đằng biệt. Lại thề rằng thà dùng chài sắt đập thân này từ đầu đến chân nát như tro bụi, quyết chẳng để thân này phá giới mà thọ sự cung kính lễ bái của tín tâm đằng việt. Thề rằng thà lấy trăm nghìn lưỡi gươm giáo khoét đôi mắt của mình, quyết chẳng đem tâm phá giới này mà ngắm nhìn sắc đẹp của người khác. Thề rằng thà lấy trăm nghìn dùi sắt đâm thủng lỗ tai mình, trải qua một hai kiếp, quyết chẳng đem tâm phá giới này mà nghe tiếng tốt giọng hay. Thề rằng thà lấy trăm nghìn lưỡi dao cắt bỏ lỗ mũi mình, quyết chẳng đem tâm phá giới này mà ngửi các mùi thơm. Thề rằng thà lấy trăm nghìn lưỡi dao cắt đứt lưỡi mình, quyết chẳng đem tâm phá giới này mà ăn các thứ tịnh thực của người. Thề rằng thà lấy búa bén chặt chém thân thể mình, quyết chẳng đem tâm phá giới này mà tham mặc đồ tốt. Lại phát thệ nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Nếu Phật tử chẳng phát lời thệ nguyện trên thì phạm tội khinh cấu. Thì cái điều nguyện trong này, nguyện thì nó có 10 cái điều nguyện, mà thệ thì có 5. Có 5, tóm lại có 5 cái thệ. Thì là Ngài Diễn Bồi, Ngài giải thích so sánh về cái thệ và cái nguyện trong này, Thầy thấy cũng rất hay, nó rõ ràng trong này. Thì đọc cho đại chúng nào thấy không này, là thệ với nguyện, mình đôi khi mình không có phân biệt cái thệ với cái nguyện là nó giống hay nó khác. Đây Ngài phân biệt rõ ràng. Nếu không lập nguyện ở trước là nói theo phương diện thuận, còn giới không lập thệ này là nói theo phương tiện nghịch. Đây là điểm khác biệt lớn giữa hai giới này. Kêu hành giả nó phát 10 nguyện lớn trên rồi, nếu không tiếp tục phát lập thệ kiên cố để giữ vững chí hướng của mình thì giới hạnh không khỏi có chỗ mà khuyết tổn. Vì thế muốn cho giới hạnh được thanh tịnh, không ô nhiễm, không đến nỗi tùy duyên bị khuynh đảo, nên phải phát lập đại thệ. Nếu không như vậy thì nhất quyết không được. Vì lúc đầu tiên tâm của hành giả rất là yếu kém, muốn thực hành những lời nguyện của mình đã phát, nhất định phải có một lực lượng khác để duy trì tâm nguyện ấy. Nhờ đó mà không đến nỗi giữa chừng phải thối thất. Phải biết sức mạnh của tập quán tội ác của chúng ta từ vô thủy hết sức mãnh liệt. Đây cái điều này là đại chúng mình nhớ rất là rõ ràng. Tại vì cái tập nhiễm của mình không phải một đời này, tập nhiễm mà nó nhiều đời nhiều kiếp. Nên thường thường ta nói có cái câu là hiện nghiệp tự chế, tự hành khả vi, mà túc tập nan trừ do giả thần lực. Là cái tập nhiễm nhiều đời nhiều kiếp, là cái tập nhiễm nhiều đời như vậy, chứ không phải là nó một đời này. Là biết sức mạnh của tập quán tội ác của chúng ta từ vô thủy hết sức là mãnh liệt. Mà nhiều người phát nguyện là cái nguyện đó là nó khi nó bị hư rất nhiều, bỏ dở rất nhiều, tại vì nó không có sức mạnh. Thì nó đây mới đưa vào đó là khi nguyện rồi thì có một cái phải phát thệ. Nó đi sao lúc nào thường thường mình nói thệ nguyện chứ thật sự nó là nguyện thệ. Mình ưa nói là thệ nguyện, thệ đi trước, nguyện đi sau, nhưng mà thật sự là nguyện và thệ. Nguyện là dẫn đầu, mở đường, thệ đi sau mà thúc đẩy, gìn giữ. Cái đó là chữ nguyện và thệ. Do đó muốn diệt trừ tội nghiệp quá khứ mà không dùng đại thệ để giúp cho đại nguyện được kiên cố là điều rất khó khăn. Nếu dùng 10 đại nguyện đã phát mà vị thầy đi trước dẫn đường thì cái đó phải dùng 5 đại thệ để giúp cho 10 đại nguyện được kiên cố. Nhưng nguyện thì có 10 điều, 10 điều nhưng mà không có thệ thì coi như là không có giữ được có 10 nguyện trên. Phải có là 5 cái điều thệ nữa, khiến cho hành giả lúc tiến bước trên con đường đại bồ đề được thản nhiên, không bị khiếp sợ để hoàn thành nhiệm vụ tu học Phật đạo. Thì nhiều người phát nguyện lớn lắm, mà rốt cuộc rồi bỏ dở hết, bỏ dở hết đi. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 38 có nói nè: nếu thầy tỳ kheo không phát thệ chắc chắn khó thành Phật đạo. Phước đức của thệ nguyện không thể so lường tính kể, vì nó có năng lực giúp cho hành giả đi đến cảnh giới cam lồ tịch diệt, là chỉ và niết bàn á. Do đó khi đã phát đại nguyện, tiếp theo phải phát đại thệ. Đại nguyện như vị đạo sư đi trước dẫn đường, để cho chí hướng tu học Phật đạo của hành giả được chắc chắn, đạt đến mục đích. Đại thệ như người đi sau thúc đẩy, để bảo đảm cho nguyện vọng ấy không được lui sụp. À, đó là một cái dẫn ở trong một đoạn trong Tăng Nhất A Hàm. Lối giải thích khác rằng lực lượng của nguyện là tiến đức tu thiện, vì thế muốn tiến đức tu thiện mà không có nguyện lực là không được. Còn thệ có công năng ngăn quấy dứt giữ, cho nên muốn ngăn quấy dứt giữ nếu không có đại thệ cũng không thể được. Nếu đem so sánh thệ với nguyện thì thệ càng trọng yếu hơn, vì đại thệ là sự phát tâm quyết định dũng mãnh kiên cố, nếu không đạt đến mục đích thì thệ quyết không buông bỏ dừng nghỉ nửa chừng. Cái lời mà nó phát thệ của Đức Thích Ca khi mà nhận được bó cỏ của có người cắt cỏ đó, là thề, nó thệ là nó thề dầu thịt nát xương tan ta cũng không rời được cái, không rời cái chỗ này. Đó cái lời thệ này chúng nhớ. Đức Phật mới dạy đại chúng rằng nếu Phật tử đã thọ trì Bồ Tát giới thì phải phát 10 điều nguyện lớn trên rồi, phải giữ gìn giới cấm của Phật đã chế lập. Kế đến tiến thêm một bước nữa là phải phát đại thệ, là thông thường nói thệ nguyện. Thì từ thệ thường dùng trước nguyện, nhưng thực ra nguyện phải đi trước thệ, thệ đi sau. Tại sao vậy? Vì cổ đức đã nêu một ví dụ để giải thích như sau: là nguyện như ngựa có dây cương, thệ là dùng roi để thúc giục nó. Cũng thế Bồ Tát mong cầu quả vô thượng Bồ Đề, nếu không có tính quyết định của sức đại thệ nguyện thì khi gặp hoàn cảnh trái nghịch hoặc lúc gặp hoàn cảnh không được thuận lợi chắc chắn sẽ bị thối chuyển, vì không có động lực và biện pháp gì để vượt qua, bây giờ sẽ trở thành vị Bồ Tát bại hoại. Cho nên nếu đã phát 10 đại nguyện rồi, kế tiếp phải nhất quyết lập đại thệ để những điều nguyện đã phát được thêm phần kiên cố, dù gặp hoàn cảnh nào cũng tìm đủ mọi cách đi vượt qua. Để chúng thấy cái này giải thích rất là rõ ràng ở trong là tại sao mà có thệ nguyện rồi phải cần có thệ. Đó là ý nghĩa. Thầy thấy cái này nó cũng rất hay trong này. Là Ngài Diễn Bầu, Ngài giải thích rất là rõ ràng trong này. Rồi là cái này là của Ngài Tri Húc mà. Thệ là quyết tâm kiên cố, dũng mãnh tự thệ, mong đến bậc bất thối. Nguyện là làm người dẫn đường trước, còn thệ để đuổi theo sau. Lại nữa, nguyện là lấy tiếng đức tu thiện làm lực lượng, thệ là lấy phòng phi diệt ác làm công năng. Nó là nguyện là lấy tiếng đức tu thiện là dẫn đường, là lực dụng dẫn đường đi trước, thệ là phòng phi diệt ác làm công năng. Nếu mà chúng ta mà tu là không phát thệ, không phát nguyện gì hết, đại chúng nhớ là tới đâu hay tới đó. Thì bữa nay, bữa thì nóng, bữa thì lạnh, khó lắm. Thành nó tu thường thường, tu mọi cái phương diện, pháp môn nào cũng vậy, cũng có cái thệ và cái nguyện. Thí dụ như người niệm Phật, nó một ngày như vậy tôi phát nguyện hay là phát thệ là 10 muôn. Thì cứ lúc nào mình cũng là giữ 10 muôn như vậy, phải giữ. Nó không có thì nó là sợ là mình có mất cái nguyện, cái thệ của mình. Thầy phải cố để mà giữ, nó có một sức mạnh như vậy. 10 đại nguyện là chỉ cho 10 nguyện ở dưới trước. Phát thệ gồm 13 đoạn, cộng lại chia thành khoa này có là 5. Một là thệ về dục nhiễm, Thì đại chúng nhớ trong kinh nào hay luật nào, luận nào Đức Phật cũng đề cập đầu tiên đó là cái về cái dục nhiễm. Cái dục nhiễm mà dục dục đó mà nó nhiễm vô, chứ cái dục không thì nó còn thanh, mà thêm cái nhiễm nó là trượt. Nó đây là cái dục chưa hẳn là nó sai, nếu mà nói chữ cái từ với dục không á. Như có câu trong kinh có nói tu hành vô dục đạo quả nan thành. Nó tu hành mà không ham muốn á thì cái đạo quả không thành. Nó có nghĩa rằng là cái dục này là cái dục thiện hay là dục ác, mình coi cái ham muốn thiện hay là ác. Nếu mà cái dục đó là ác, đó là mình tránh, mà dục thiện như mình nói tụng kinh, mình tụng bao nhiêu kinh thấy chưa đủ, tu bao nhiêu thấy cũng còn thiếu sót, cần phải tu càng ngày càng tinh tấn thêm, đó là dục. Dục ở trong năm món mà Di Tấn Đạo dục niệm huệ, đó là cái dục đó. Nên mới có là tu hành vô dục thì đạo quả đang thành. Còn đây là thể dục về dục nhiễm, mà cái dục mà thuộc về nhiễm á, là cái mà ái trước. Mà ái trước nay là đứng đầu có tất cả, có cái sự sanh tử. Nên là trong kinh, trong luật gì đó Đức Phật đề cập tới nhiều nhất. Như mà nó cái giới của cái hàng tỳ kheo, cái giới dâm đầu tiên Đức Phật chế cái giới dâm. Mà mình biết đâu cái sự và cái lý, mà đứng trên phương diện lý để mà Phật chế, cái quan trọng rồi đó. Còn cái sự là tùy phạm tùy chế, đó là của thinh văn. Mà cái lý xưa nay đó là cái ái trước, là cái đầu mối gốc rễ của sự sanh tử luân hồi. Đó là đó thuộc về cái dục nhiễm. Trong luật nói lửa dữ núi dao chỉ làm cho thương tổn mạng một đời, còn dâm dục ô nhiễm với người nữ thì đọa vào địa ngục nhiều, chịu vô lượng khổ não, làm tổn hại đến pháp thân huệ mạng. Do đó thà nhảy và núi dao hầm lửa quyết chẳng làm việc phi phạm hạnh. Mà cái hầm lửa này vẫn là trong cái kinh Niết Bàn á, Đức Phật dẫn hàng đại chúng đi ngang qua một cái cánh đồng lớn, thì thấy ta đốt lửa, đốt lửa nó cháy ngùng ngục lên vậy. Thì Đức Phật mới nói với hàng tỳ kheo, cái lửa ái dục nó như cái lửa nó đốt như vậy, nó phừng phừng nó cháy lên, nó là lửa dục. Là lấy ở trong câu trong cái trong kinh Niết Bàn Đức Phật chỉ cho đại chúng đó, là nó lửa địa ngục. Thì trong cái coi cái bộ luận có nói thêm á, ví dụ tại sao nó là dục nhiễm ở thế gian á, nửa cái quả báo ôm cục đồng ha, nằm cái giường sắt mà lửa cháy. Thì trong đó ví dụ như lấy hai tay mà xoa với nhau thành nó một chất nóng, thành một cái chất nóng, nó sanh ra một cái chất ấm, chất nóng như vậy. Thì cái nam nữ mà họ ôm nhau, họ xúc chạm nhau, thì cái lửa địa ngục thành cái quả báo như ôm cái cột đồng nóng đang cháy như vậy, hay nằm trên cái miếng sắt nóng của cái giường sắt. Mà nó ví dụ nè, nói về nam nữ tại gia còn làm pháp chân chánh ở thế gian, vẫn còn trang nghiêm những lời thệ này, huống gì huỳnh môn nam tử làm việc nghịch lý loạn thường thì đâu cần nói đến. Có người cho rằng nữ sắc tội nặng, nam sắc tội nhẹ, thật là ác kiến. Cái điều này là ác kiến, tại vì trong kinh có một đoạn cả buổi sáng mà Vua Ba Tư Nặc đến nghe Phật nói pháp, thì Phật mới là nói về bao nhiêu những cái điều mà dở của người nữ. Hình Vua Ba Tư Nặc mới là hỏi Đức Phật, nói sáng giờ con nghe Đức Thế Tôn nói cái lỗi của người nữ, vậy cái người nam không có lỗi hay sao? Thì Đức Phật mới nói người nam không phải là không có lỗi, nhưng mà đối cơ. Thành là đây là có người cho rằng nữ sắc là tội nặng, nam sắc là tội nhẹ, thật là đây là một cái ác kiến. Nó ác kiến. Kinh Đại Phật Đảnh nói thầy của ác ma trước cùng với đệ tử ma chỉ dạy việc dâm loạn, thật sự là chủng tử địa ngục. Trong cái kinh Đại Phật Đảnh nó nói Kinh lại nói thêm, thở kiếp sơ không có hai tướng nam nữ, do ăn thức ăn trượt uế nên mới sanh hai tướng nam nữ, do đó hai tướng nên dần dần sanh ái nhiễm nhau mà có thai sanh đầu tiên. Nhưng lúc đầu không nghe có nam dâm, khi con người giảm còn 500 tuổi mới khởi dâm phi pháp. Khi dâm này khởi lên thì tội ác rất nặng, thọ mạng con người liền giảm xuống còn 200 tuổi. Đó là kiếp sơ, đó là coi như là không có nhiễm trước. Đó là coi cái sơ khai của cái thở mà đầu tiên. Do đó chúng ta thấy rằng tội nam sắc rõ ràng nặng hơn nữ sắc. Vì thế trong luật và kinh A Hàm nói, do Phật thấy lửa bùng cháy ở đồng trống mà nói việc này cho các tỳ kheo phát lời thệ: người căn tánh thuần thục thì đoạn được các hoặc nhiễm, còn người chưa thuần thục sợ tội mà xả giới, Phật chẳng còn cản ngăn. Thật ra vì chẳng muốn người kia làm hư hoại pháp môn, cho đến bậc thánh nhân chứng nhị quả đã đoạn kiến hoặc mà thói quen dâm dục vẫn còn hiện tiền, nên hoàng tục cưới vợ thì không bao giờ phá giới, bởi vì họ xả giới đúng pháp nên tương lai được xuất gia trở lại. Giả sử giới căn bản một khi đã phá thì trọn đời chẳng phải đạo phẩm, lại nở lòng nào ở trong ngôi nhà hiền thánh mà làm việc xấu xa bỉ ổi. Thì mình thấy về cái thinh văn thì Đức Phật không bao giờ mà cản ngăn. Nếu nhắm giữ giới không được thì cái xả giới, tại vì cái xả giới thì còn tiếp tục mà tu được, còn nếu mình phá giới thì không bao giờ mình có là xuất gia trở lại được. Thành ở trong kinh Pháp Hoa có nói ngũ thiên thấu tịch đó, 5.000 vị tỳ kheo như vậy coi như là trở về hết khi nghe Phật nói về nhất thừa. Thành bên thinh văn về tỳ kheo, Đức Phật có một cái con đường mà rút cho cái hàng thinh văn. Nếu nhắm không được, nhớ về cái giới thinh văn nó khác hơn giới Bồ Tát. Cái giới Bồ Tát thì nhiều đời nhiều kiếp nó mới là thành tựu nó vô lượng A Tăng kỳ kiếp mới lên Phật quả. Còn thinh văn chỉ một đời này. Nếu mình thọ giới, mình tiến lên, mình giữ nó trọn thì được chứng A-la-hán, mà nhắm giữ không nổi thì coi như hoàn tục, cho là xả giới. Bồ Tát không có cái có thọ mà không có xả. Còn thinh văn có cái chỗ lúc mà không cho sám hối, thinh văn là bế tắc ngay chỗ nào không cho sám hối. Nó còn không được thì cứ xả giới, còn chừng nào nhắm được tại giải quyết sanh tử trong một đời này chứng A-la-hán của cái thinh văn mình phân biệt. Còn Bồ Tát là không có. Ngài Bồ Tát thì không mất giới, nhưng mà không phải tu một đời này. Hai cái giới nó khác nhau. Với đại chúng cũng nhớ mình nói với những người mà thọ giới Bồ Tát cái Bồ Tát đây mình thọ những cái hạnh Bồ Tát, ví dụ như 10 trọng là 28 giới khinh, không phải trong một cái đời này mình làm được. Đây là nó là Bồ Tát nhân. Nếu mình làm trọn vẹn ở trong giới này thì mình thành Bồ Tát quả, Bồ Tát nhân. Thì cái nào mình làm được từ cái nhân như vậy, tu nhân rồi mới là tới quả, chứ không phải mình thọ Bồ Tát mình giữ hết được trọn vẹn đó. Còn thiên văn có đại chúng nhớ, trong một đời này là phải giải quyết sanh tử, đó là chứng A-la-hán. Còn nắm không được là cho thấu lui. Còn Bồ Tát thì không có. Không bao giờ nó Bồ Tát mà ta khuyên mà để thấu lui tâm niệm Bồ Tát không có. Tại không có phương pháp mà lui, không có pháp mà xả. Thì cái này là rất cẩn thận. Nhiều vị trụ trì, nhiều vị mà nó thọ giới Bồ Tát phải ăn chay. Có nhiều vị nói là bây giờ thọ Bồ Tát ăn chay rồi nhắm mà nữa mà ăn không được thì xả giới Bồ Tát ra ăn mặn. Không phải, không trúng. Giới Bồ Tát đâu có xả. Những người mà họ thọ giới Bồ Tát giàu có bệnh chết thì chịu chết, chứ không bao giờ mà là thấu lui để mà về cái phương tiện không có. Cũng như ba của thầy Trí Thông nó cũng hay nha. Ổng ăn chay trường mà khi vô bệnh viện 80 mấy tuổi, ổng mới là dặn mấy đứa con, lúc mà tỉnh táo dặn đứa con: nếu mà bác sĩ có mổ mà kêu ăn mặn lại cho đủ sức khỏe, nhất định là không cho ăn. Dầu bác sĩ kêu nhưng không cho ăn. Rồi dặn mấy đứa con thêm nữa, giả như mà có hôn mê, cái lúc hôn mê mà đòi ăn mặn cũng đừng cho, nhất định không cho. Đó là cái người ấy đó. Là chúng nhớ. Chứ mình được, đôi khi mình có phương tiện, phương tiện đại thừa, bất câu tiểu tiết này kia nọ đủ thứ, nhưng mà xét lại có mình thèm, mình ham. Mà mấy cái nhỏ nhỏ như vậy mình thấy nó khó, khó làm cái chứ không phải dễ. Bồ Tát xuất gia phát nguyện lời thệ này hoàn toàn, còn Bồ Tát tại gia chỉ phát nguyện ngăn cấm tà dâm, còn chánh dâm chẳng đoạn. Thế nên ngày nay Bồ Tát xuất gia cần phải nghĩ kỹ lại mình. Nếu như cội gốc của tập khí này nhẹ hoặc tuy nặng mà khéo tự điều chế thì cũng có thể được an ổn ở trong chúng tăng. Nếu như tập khí phiền não quá mạnh không thể kềm chế được thì phải mau xả giới, cẩn thận đừng để phá giới. Nhớ phải xả giới chứ đừng bao giờ để cho phá giới. Phá giới là coi như là mình không có thọ trở lại được, đập bể cái bình đó. Thành nhiều vị mình thấy thọ cũng không đắc giới. Thí dụ như họ đã phá giới rồi, họ ra đời, ra đời thợ một thời gian là họ tu trở lại, thọ giới đắc giới không? Không đắc giới. Tại vì cái già nạn đầu tiên ông có phạm biên tội không? Có phạm biên tội không là ông đã từng làm tỳ kheo mà ông phạm bốn ba la di. Còn cái là ông có phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni không? Mà phải hiểu rằng trong luật cũng giải thích rất kỹ này, là lúc mà còn làm thanh niên, nhớ chứ không phải là chưa tu, tu đụng tới là nó biên tội rồi. Nên là ông lúc mà còn thanh niên á, mà đến cái cô tỳ kheo ni đầu tiên, ông là cái người đến đầu tiên. Trong luật cũng có nói nếu mà ông là đến cái người thứ hai không phạm, không phạm. Mà cái phá thanh tịnh của tỳ kheo ni thì rất là lớn. Thầy nhớ trong cái của bộ trùng trị của ngài Trí Húc á, ngài mới nói vậy. Là trong cái, tại vì nó thọ sa di mà lên mà thọ tỳ kheo á, ngài Trí Húc mà nói vậy, như là giả như cái thời gian làm sa di mà phạm giới dâm là một lần như vậy, lỡ phạm ăn năn hối cải thì ngài Trí Húc ngài cho thọ tỳ kheo trở lại được, không ngại. Trừ ngài có nói câu là trừ phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni ngay lúc mà còn làm sa di. Thì cái đó là những nhà làm luật ta nói riêng của ngài Trí Húc thôi. Trí Húc mở cái chỗ này là trong cái thời gian làm sa di mà lỡ phạm, mà ngài Trí Húc có nói rõ chỗ này á, là chỉ một lần, hai lần thứ hai thì không được, chỉ một lần đó trong đời sa di thì có thể là thọ tỳ kheo trở lại đắc giới, còn lần thứ hai thì không cho phép. Như hơn nữa là trừ phá hư thanh tịnh của tỳ kheo ni, mà trong hư phá hư thanh tịnh tỳ kheo ni thì ta nó có đưa rõ là cô đó là mình đến cái lần đầu tiên, chứ mình đến cái lần thứ hai thì không có nữa, cổ đâu đâu còn là tỳ kheo ni nữa. Đại chúng nhớ, tỳ kheo ni đã phá phạm hạnh rồi, cái đầu tiên rồi, cái người thứ hai đến thì cái người là cô gái bình thường, chứ không còn là một cái phạm hạnh của tỳ kheo ni nữa. Nhớ qua chỗ đó nó rõ ràng trong trong luật có phân tích rất rõ. Nếu mình người cái người đầu tiên mà đến đó là phá hư phanh cần tịnh cái tỳ kheo. Còn bên tỳ kheo ni có nói là có phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo hay không? Là cô gái đó trước khi xuất gia đến ông thầy đó là cái người thứ nhất của ông thầy đó, mày nhận rõ về cái vấn đề đó trong luật có nói. Thì phải mau xả giới để cẩn thận đừng để phá giới. Thì mình thường thường mình cũng khuyên, nếu mà quý vị nào cái dục tâm mà nó mạnh quá thì nhắm không thể giữ được, mình không có giúp đỡ được về họ mà được hết á, thì họ là xin xả giới, mình đừng khuyên, đừng có khuyên họ là nên ở lợi này kia cái nọ, họ giữ không được. Thì mình thuận theo cho họ xả giới, tại vì xả giới còn thể cứu được. Với sẵn đó thầy nói thêm á, thí dụ như ở cái cao đẳng ở dưới Sóc Trăng kỳ đó, có một thầy xin vô đây học mà rốt cuộc thầy phải đuổi. Ông có học, ông có biết học luật ở trong cao đẳng có dạy, và nếu không được thì xả giới, nhớ không được thì nhắm không được thì xả giới. Thì đó là ông mới lên ông trình bày, ông nói là ông với một cái cô gái kia, thì là khi mà nằm như vậy thì ông mới là tuyên bố là giờ này cũng đúng pháp á, giờ này là tôi không còn tỳ kheo nữa, bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng. Thì ông có phạm ba la di không? Phạm ba la di, nhưng mà ông mặc chiếc áo này, ông làm ông thầy tu sinh hoạt với chúng đàng hoàng, được không? Không được, mà tặc trụ. Nhớ cái này, tặc trụ nó còn nặng hơn cái phạm ba la di kia nữa. Tại vì ông lúc đó ông kêu ông xả giới thì ông có phạm ba la di của tỳ kheo, nhưng mà giờ ông không còn tỳ kheo nữa mà nhận cái sự mà cúng dường là ở trong tăng cách này cách khác, cái yêu có tặc trụ, mà tặc trụ đâu phải việc mà nó thường. Thì ở trong một 13 già nạn cũng rất quan trọng, nói ông có phải là tặc tâm xuất gia thọ giới không, nó là cái hạng này. Thì mình tránh cái điều này mà nó xa qua cái điều khác, đại chúng nhớ. Mình học giới và nó rõ ràng. Ông thầy đó thì ông có học, ông biết, nhưng mà tránh cái ba la di, mà rốt cuộc là ông xa vào cái tặc trụ. Vì xả giới hoàn tục, hiện tại tuy mất địa vị tỳ kheo sa di nhưng vẫn làm Bồ Tát U Bà Tát, tương lai cũng có thể làm tỳ kheo sa di. Còn như một khi phá hư giới thể thì giới Bồ Tát, giới tỳ kheo, giới sa di và giới U Bà Tát đều phá sạch, cho đến giới Bát Quan Trai một ngày một đêm cũng không được thọ lại. Dù trong cái giới Bồ Tát có khoa sám hối thấy hảo tướng cho phép thọ lại, nhưng xét kỹ, việc thấy hảo tướng đâu phải chuyện dễ làm, cần phải suy nghĩ kỹ, cẩn thận, đừng để phá giới. Nào là khuyên cách mà nó tha thiết của Ngài Tri Húc đó. Đó là nói về đầu tiên đề cập đến cái thể mà về dục nhiễm. Thứ hai là cái thể cúng dường. Thể về cúng dường, người đàn Việt tính tâm vốn cúng cho người tu hành thành đạo. Nếu người phá giới mà nhận vật cúng dường này thì chắc chắn phải chịu quả báo khổ rất nặng. Đây là lời thệ không phá giới, chẳng phải là lời thệ không nhận sự cúng dường. Có người cho rằng của tín thí khó tiêu, lại muốn tự mình lo làm ăn sinh sống, nhưng họ không biết uống nước đi trên đất, chẳng phải là của quốc vương cúng dường hay sao? Họ đã không cứu được tội phá giới, lại còn phạm thêm cái tội tà mạn, thật là đáng thương. Hôm trước thầy có kể cái chuyện có hai sư cô mở dược sư, học trong dược sư á, là khi mà tốt nghiệp ra trường á, một cô thì không có biết nghề gì, còn cái cô kia thì biết nghề mai. Hai cô mới là kết bạn với nhau về lập một cái thất để mà tu. Mà cái cô mà biết nghề mai đó, cổ từng đã học giáo thọ mới dạy, nếu mà mình có tu á, một ngày ăn một lượng vàng cũng tiêu nữa, còn mình không tu á, uống một miếng nước cũng phải là trả nợ. Thì cổ không nhận đồ của ai cúng dường, cổ mai, cổ là mai mướn người ta như vậy. Thì còn cái cô kia thì cổ không có nghề gì hết, mà lúc nào cô cũng sợ là mang nợ của tín thí, nên ráng để tu một thời gian rồi á. Thì cái cô mà không có nghề này cũng giữ được đạo, còn cái cô kia càng ngày càng vật chất nó càng nhiều, nó làm ăn theo cái tà mạng, rồi là cân hầu cái hoàng tục, nhớ vật chất nhiều ở cái hoàng tục. Thì Đức Phật nhớ nó là tỳ kheo, là cái là khất sĩ, đầu tiên là khất sĩ. Khất sĩ có hai phương diện: trên xin giáo pháp Đức Phật nuôi với thân huệ mạng, dưới xin cơm đằng na nuôi cái thân tạm bỡ này. Thì hòa thượng Trúc Lâm thường thường ưa nói là lúc nào mình cũng nghĩ mình là cái người mắc nợ của chúng sanh. Mắc nợ thì nó phải trả thôi, chứ không lo gì. Đây là cái đó, cái mà rất quan trọng, con liên quan đến chúng sanh. Nếu mình không có duyên chúng sanh thì mình đâu có độ được. Mình là con nợ của chúng sanh, nên phải cố gắng tu để mà trả cho họ. Thì nó lại đây là sợ mắc nợ, mà rốt cuộc là mình vào trong cái lỗ tà mạng. Đó là cái thể thứ hai về cái phần cúng dường. Mà cúng dường đây thuộc về thân, đại chúng nhớ, nào y phục, nào là dường, mà miếng ăn này kia nọ gom lại thành cái thể về cúng dường. Là qua thứ ba nữa là thể về sự cung kính. Đây cũng là lời thệ chẳng phá giới, chẳng phải là chẳng nhận sự lễ bái của người. Có người nói may mắn được giới đức nên mới cúi mình đáp lại sự lễ bái, thậm chí lễ bái thiên thần, cung kính hàng bạch y. Như thế chẳng những họ không cứu được tội phá giới mà còn làm bại hoại pháp tắc của hàng xuất gia. Đây cũng mê lầm ngu si vậy. Đó là mình là thầy của người cả trời, phải nhận sự cúng dường. Còn về cái lễ bái cung kính, thì ngài Huệ Diễn á, cái lúc mở Lô Sơn á, thì nhà vua đưa ra là tất cả là xưng là thiên tử, tất cả thần dân, cả những người xuất gia phải lễ bái, phải lễ bái nhà vua như vậy. Thì ra cái lệnh đó, ngài Huệ Diễn ngài mới viết là trình bày là Sa Môn Bất Kính Dương Giả. Đại tự của ngài viết cái bài Sa Môn Bất Kính Dương Giả là hàng Sa Môn không có đảnh lễ cái hàng Dương Giả. Ngài trình bày cái lý do hết về trong đó, rồi sau này nhà vua mới là coi cái đó hiểu được cái vấn đề mà không bắt hàng xuất gia mà đảnh lễ nhà vua. Là có cái bài mà của ngài Huệ Diễn là sơ tổ về tịnh độ ở Lô Sơn, là Sa Môn Bất Kính Dương Giả. Nó là về cái nhận cái sự mà cung kính lễ bái. Thì ở trong này cái ý của đoạn này đó là nói là ta đảnh lễ, mình đảnh lễ lại, thậm chí lễ bái thiên thần, cung kính hàng bạch y. Thì cái này đại chúng nhớ, nguyên thủy họ giữ rất kỹ. Thậm chí mà cái tượng đản sanh bên nguyên thủy không lại tượng đản sanh, đại chúng đó. Tại vì sao? Chưa thành Phật, chưa thành cái bậc Sa Môn, không lại hình tướng đản sanh, không lại nhớ. Tại vì là bên nguyên thủy thì nó là có có hai thân chứ không phải ba thân như bên đại thừa. Đức Phật đã trong kinh Phạm Võng nói ta đã 8.000 lần lại cái cõi thế gian này. Thì ở trong này cũng có đề cập đến là tại sao các cái hàng như dẫn ở trong kinh Pháp Hoa là thường bất khinh, nó là đảnh lễ tất cả mọi người. Rồi ở trong cái quy y ma cật, vì mà cật tại sao những văn thù mà lại là đảnh lễ, hay là hàng tỳ kheo đảnh lễ Duy Ma Cật là cái người cư sĩ. Trong sớ giải ta nói đó là Duy Ma Cật là cái hiện thân của chư Phật nhiều đời. Thứ tư là thệ về sáu căn. Năm căn đối với năm trần đều do tâm phá giới. Cái thệ thứ sáu này thuộc về phát thệ về cái tâm, giống như về cái thân. Này chúng nhớ, còn trước là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, là nhãn là khi mà thấy sắc, còn thể nguyện là coi như rồi là lưỡi cho đến cái thân xúc chạm, đó là thuộc về cái thân. Còn đây thuộc về ý căn. Năm căn đối với năm trần đều do tâm phá giới mà làm chủ, tức ý căn làm chính. Người ăn trăm món tịnh thực là do trước lấy việc phá giới nhận sự cúng dường của người mà nói. Còn văn đây là đem tâm tà tham đắm vị ngon mà bàn luận, nên biết tham đắm vị ngon gọi là tâm phá giới. Đó là cái này là nó là tâm phá giới, còn trước là thân phá giới. Qua thệ thứ năm, thệ về diệt độ sanh. Giới này thuộc về giá nghiệp, vì để phòng ngừa thoái tâm, xúc cảnh chẳng phát thệ nguyện, tùy theo mỗi việc mà kết tội. À, thì coi như là tóm lại về cái điều thệ này gồm có, tóm lại là 5 cái điều thệ mà 10 cái điều nguyện. 5 chúng xuất gia phạm hoàn toàn, còn tại gia không nhận sự cúng dường, chỉ có điều thệ thứ 6 căn và độ sanh. Đại thừa, tiểu thừa chẳng giống hoàn toàn, giống là cùng với 4 thể trước, trong luật và kinh A Hàm đều nói rõ. Khác là tiểu thừa chẳng chế thể thứ 5 là diệt độ sanh, thì tiểu thừa là không có cái phòng mà độ sanh, nên là không cần phát cái thể thứ 5 á. Giới này chỉ giá mà không khai, quả báo chẳng phát thể thì mất lợi ích, quyết định bất thối, nếu tùy theo sự phát thể mà được lợi ích, việc kiên cố tiến tới. Lý giải người chưa chứng được vị bất thối, vị bất thối là trên cái địa vị mình chứng cái quả không bao giờ lui sụp, cái vị này nó là ví dụ như sơ quả ha, địa vị quả không bao giờ mà lui sụp. 4 lời thệ nguyện trước có khi gián đoạn, người chưa chứng hạnh bất thối, lời thệ thứ 5 có khi gián đoạn. Về sám hối, thường luôn phát thệ khiến chánh nguyện chẳng lui sụp, đây chính là sám hối. Tu chứng người được vị bất thối thì 4 lời thệ trước được thanh tịnh, người được hạnh bất thối thì lời thệ thứ 5 được thanh tịnh. Cái hạnh bất thối nè, cái hôm trước mình học về cái gì tam bất thối, gì là vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối. Mình học rồi. Tánh ác chẳng lai động pháp giới thì đâu cần là phát lời thệ. Lại thệ nhiễm vợ pháp hỷ, thệ đắp y nhẫn nhục, thệ ăn thức ăn pháp hỷ thiền duyệt, thệ nằm tòa pháp không, thệ uống nước tứ giáo, thệ dạo chơi giường giải thoát, thệ nhận lễ bái tự tánh, thệ xem diệu sắc pháp giới, thệ nghe âm thanh vi diệu uyên đốn, thệ ngửi diệu hương pháp thân, thệ ăn vị ngon pháp thực, thệ được người xúc lạc tự tại, thệ khiến tất cả chúng sanh được môn giải thoát chẳng vào niết bàn. Nó nói về cái thù tinh ác, đó là giới thứ 36.